Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta một lần nữa đồng tạ ơn Chúa vì được trở lại với Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Hôm nay là bài số 221 và là phần 3 của bài học tựa đề Chúa trở lại vinh hiển trong Khải Huyền đoạn thứ 19. Đoạn thứ 19 nói về sự thờ phượng ở trên trời, chờ đợi thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, sự thờ phượng huy hoàng của các thánh nhân và của thiên sứ, bày tỏ và nhấn mạnh sự quan trọng của lẽ đạo Chúa tái lâm. Đây là cao điểm tuyệt đối của lịch sử con người và lịch sử cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đoạn 19 cũng tóm lược ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trong hình ảnh phán xét kinh hoàng trên toàn thế gian đối với tất cả những người không tin còn chống nghịch. Ngày Chúa tái lâm sẽ là ngày mà tất cả sự không tin kính, sự chống nghịch sẽ bị hủy diệt để đối diện với sự phán xét đời đời. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 19 câu 11 tới câu 21. Đây là bài học tựa đề Chúa trở lại vinh hiển phần 3. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa. Trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thành nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời, người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa khoảng không của trời mà rằng, hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dũng sĩ, thịt ngựa cùng cả cỡi ngựa, và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi nhỏ và lớn. Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian, cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với đấng cỡi ngựa và với đạo binh của Ngài. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê. Sứ đồ Giăng ghi lại sự mặc khải về dữ kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm bằng câu, bây giờ tôi thấy trời mở ra. Bây giờ tôi thấy, ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm là thời điểm mà Đức Chúa Trời sẽ mở mắt tất cả mọi người trên thế giới để chứng kiến sự tái lâm vinh hiển của Chúa Giê-xu. Những người đang chờ đợi Chúa sẽ được thấy Chúa đến trong vinh hiển, đem đến sự hân hoan vui mừng chúc tạ. Và những người không chờ đợi cũng phải thấy Chúa đến trong sự vinh hiển, nhưng với sự khủng khiếp kinh hoàng của người đối diện với sự phán xét tuyệt đối. Tất cả mọi người trên đất đều đối diện với một sự thật thiêng liêng trước đây vô hình, nhưng bây giờ được bày tỏ cho tất cả. Vì điều đã được ban cho sứ đồ Giăng trong sự mặc khải sẽ là chuyện mọi người thấy được trước mắt rõ ràng. Kìa Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy, hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Khải Huyền đồng 1 câu số 7. Ngày tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngày vua vinh hiển được mặc thị, ngày Chúa được bày tỏ, mọi mắt đều trông thấy, và mọi đầu gối trên trời dưới đất đều sẽ phải quỳ xuống trước mặt Ngài. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ở đây hình ảnh của vua là tướng chiến thắng, cưỡi con ngựa bạch trong cuộc diễn binh đem chiến lợi phẩm và các tù binh quân địch trong cuộc diễn hành huy hoàng dẫn về thủ đô. Và sự chiến thắng cuối cùng này được tóm lược ở trong bản chất của chiên con trong danh xưng của Ngài là đấng trung tín và chân thật. Danh xưng đầu tiên nói về lẽ đạo, bày tỏ mỹ đức và sự hiểu biết về Chúa mà Chúa muốn nhấn mạnh về chính Ngài trong sự tái lâm, đó là Chúa là đấng trung tín và Chúa là đấng chân thật. Sự tái lâm chứng minh sự trung tín của Đức Chúa Trời vì Ngài đã làm xong tất cả mọi điều Ngài hứa và làm thành tất cả mọi giao ước mà Ngài đã thiết lập. Sự tái lâm chứng minh rằng Chúa là đấng chân thật vì tất cả mọi lời Chúa phán là lẽ thật, tất cả được ứng nghiệm như lời Ngài đã phán. Và bây giờ là thời điểm mà Chúa lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Ngày Chúa tái lâm là ngày xét đoán, và ngày xét đoán đó bày tỏ sự công bình đời đời của Chúa và là căn bản mà Chúa bây giờ thi hành để tiêu diệt mọi sự gian ác còn lại trên đất. Và đây là thái độ thánh khiết được bày tỏ rõ ràng trong hình ảnh kế tiếp mà sứ đồ Giăng ghi lại trong sự mặc khải. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài không ai biết được. Sự trung tín và sự chân thật của Chúa được bày tỏ qua sự thánh khiết thạnh nộ của Ngài. Hình ảnh đầu tiên của sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sách Khải Huyền là sự mặc khải về một quan án thánh khiết đời đời đi giữa vòng hội thánh với mắt như lửa hừng, đoán xét mọi việc mọi người với sự thánh khiết tuyệt đối. Mắt Ngài như hai ngọn lửa, như hai ngọn đèn soi thấu vào trong mọi việc, mọi điều, xem xét hết mọi sự, và Chúa sẽ đoán xét mọi việc trong sự hiểu biết và thánh khiết tuyệt đối của Ngài. Đây là sự nhắc nhở mà Chúa đã ghi lại cho hội thánh, đặc biệt cho các hội thánh dung dưỡng tội lỗi và đạo lạc như hội thánh Tiatira trong đoạn 2 câu 18, thì lời Chúa phán rằng, ngươi cũng hãy viết thơ cho thiên sứ của hội thánh Tiatira rằng, này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng, ta biết công việc ngươi. Chúng ta có thể nhắc lại để tương phản về thái độ bày tỏ ra trong ánh mắt Chúa khi Chúa đến lần đầu trong ân điển. Ánh mắt yêu thương mà Chúa dành cho các con trẻ chung quanh Ngài. Ánh mắt thương xót khi Chúa nhìn vào đám đông và những người nghèo hèn tội lỗi như chiên không có người chăn. Ánh mắt dịu hiền tha thứ khi Chúa nhìn Phi-e-rơ nói những lời chối bỏ Ngài. Ánh mắt chia sẻ sự đau buồn bên cạnh mộ của La-sa-rơ. Ánh mắt buồn bã thương tiếc khi Chúa than thở về thành Jerusalem là thành chống nghịch đang đi vào con đường bị phán xét. Nhưng ngày sẽ đến là ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Ngày Chúa đến lần thứ hai thì ánh mắt Ngài sáng như ngọn lửa hừng, vì đây là thời điểm của sự phán xét. Với thế gian chống nghịch, cửa ân điển đã đóng lại thì giờ ăn năn đã qua, mọi sự báo trước ngâm đe đã xong, bây giờ là thời điểm cuối cùng. Và để phán xét mọi người với sự công bình tuyệt đối của Chúa trên căn bản của sự thánh khiết tuyệt đối của Ngài, thì ánh sáng lửa hừng của cơn thạnh nộ sẽ không bỏ qua bất cứ một lỗi nào, sẽ không bỏ thiếu một sự vi phạm nào và sẽ không du di với bất cứ một người nào. Bây giờ sứ đồ Giăng diễn tả thêm rằng sự thành tín của Chúa và sự chân thật của Chúa được bày tỏ ra trong sự phán xét rõ ràng của cơn thạnh nộ Ngài, thì được đặt trên thẩm quyền tối hậu của Chúa để thi hành toàn vẹn. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên. Trên đầu Ngài có nhiều mão triều thiên. Đây là điều cần để ý. Trong nguyên bản có hai chữ thường được dịch là mão triều thiên. Thứ nhất là mão triều thiên chiến thắng, được ban cho các lực sĩ tranh giải, và người được thắng đứng hàng đầu thì được ban cho mão triều thiên. Đây là mão triều của sự ban thưởng, mão triều của sự chiến thắng, mão triều của sự vinh hiển khải hoàn. Chữ thứ hai cũng dịch là mão triều thiên, nhưng nếu dịch là vương miện thì có lẽ hiểu rõ ràng hơn. Đây là vương miện của vua, đây là mão triều thiên của người cai trị. Mão triều này nói lên thẩm quyền cai trị của cương vị vượt cao hơn tất cả mọi cương vị khác, thẩm quyền khác. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu khi tái lâm thì đội vương miện của đấng cai trị trên toàn vũ trụ, trên muôn loài vạn vật, trên tất cả mọi việc cấu tạo. Nhưng chi tiết cần để ý, đó là sứ đồ Giăng ghi rằng trên đầu có nhiều mão triều thiên. Không phải chỉ một mão triều thiên của sự cai trị, của cương vị, vương quyền tuyệt đối, nhưng là nhiều mão triều thiên. Một thông lệ xưa của các vua chinh phục các nước khác, thì sau khi chiến thắng rồi, thì lấy mão triều của vua chiến bại đội lên đầu mình, bày tỏ rằng mình bây giờ cai trị trên vương quốc đó. Chúng ta thấy thí dụ này ở trong Samuel nhì, đoạn 12 câu 30, khi vua David thắng hơn vua Amon, thì Kinh Thánh chép rằng, người lột cái mão triều thiên của vua dân Amon đội trên đầu, mão đó cân nặng một ta lân vàng, có trang sức những bửu thạch, David đặt nó ở trên đầu mình, người cũng đoạt lấy rất nhiều của cải thành mà đem đi. Cũng như khi tướng Ptolemy của Ai Cập đánh hạ được thành Antioch, thì mang hai vương miện trên đầu để nói về lãnh thổ mình cai trị, một vương miện cai trị châu Á, một vương miện cai trị châu Phi. Cho nên hình ảnh mà Thánh Linh ban cho sứ đồ Giăng bày tỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu đội trên đầu mình tất cả vương miện của thế gian, tất cả vương miện của đế quốc thế gian bây giờ thuộc về Chúa. Chúa đã đoạt hết, Chúa đã thắng hết, và bây giờ chỉ còn một mình Ngài là thẩm quyền duy nhất còn lại cai trị. Đây là phương cách Đức Thánh Linh nhấn mạnh rằng chỉ còn thẩm quyền tối hậu cuối cùng nằm trong tay Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế trong câu 16 tuyên bố danh xưng của Ngài là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Chúng ta nhớ lại trong các đoạn trước của sách Khải Huyền có những thẩm quyền khác cai trị thế gian. Đoạn 12 câu 3 nói về Satan là con rồng đỏ có thẩm quyền cai trị trên thế gian. Câu số 3, trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa là một con rồng lớn sắc đỏ có 7 đầu 10 sừng và trên đầu có 7 mão triều thiên. Chúng ta đã học rằng 7 mão triều thiên này nói về sự cai trị của Satan trên hệ thống lịch sử thế giới qua 7 đại đế quốc đã tuần tự cai trị thế gian. Đầu tiên là Ai Cập hay là Egypto, rồi đến Assyria, rồi đến Babylon, rồi đến Medo-Ba-Tư, rồi đến Hy Lạp, rồi đến La Mã. Và cuối cùng số 7 là La Mã Phục Hồi, là đế quốc dưới quyền Antichrist trong thời gian 7 năm đại nạn. Và trong đoạn 13, Antichrist cũng đội các mão triều thiên cai trị thế giới. Đoạn 13 câu 1, đoạn tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu, trên những sừng có 10 cái mão triều thiên và trên đầu có danh hiệu sự phạm thượng. 10 mão triều thiên của Antichrist chúng ta đã học là 10 nước cộng đồng Âu Châu được tái thiết lập như đế quốc La Mã phục hồi. Nhưng ngày sẽ tới là ngày chắc chắn sẽ tới, là ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, thì tất cả mọi vua trên mọi nước, mọi thẩm quyền trên trời dưới đất đều phải cúi phục dâng hiến mão miệng cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Satan sẽ phải cung hiến mão miệng của mình, Antichrist sẽ phải cung hiến mão miệng của mình, và tất cả mọi vua trên mọi nước cũng phải cung hiến mão miệng của mình. Và sẽ không còn ai đội mão miệng trên đầu nữa, trừ ra Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng bây giờ trên đầu sẽ đội tất cả vương miệng của tất cả quyền hành trong vũ trụ. 7 vương miệng của con rồng, 7 đế quốc trong toàn lịch sử thế giới bây giờ đã bị truất phế giao phó cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. 10 vương miệng của Antichrist là vương miệng cai trị thế giới trong những ngày cuối cùng, thì bây giờ cũng phải cúi xuống đầu phục cung hiến cho Chúa Giê-xu. Cho nên đây là một sự bày tỏ đơn giản, nhưng với lẽ thật màu nhiệm. Trên đầu Ngài có nhiều mão triều thiên, chỉ còn một đấng cai trị mà thôi, chỉ còn một đấng mang vương miệng mà thôi, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu trong ngày Ngài tái lâm. Cho nên chúng ta tóm tắt lại trong hình ảnh của đấng cưỡi ngựa gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu, mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên. Thì bày tỏ cho chúng ta thấy rằng sự tái lâm của Chúa chứng minh rằng Chúa là đấng trung tín và chân thật, thi hành tất cả mọi lời hứa và cũng sẽ xét đoán mọi tội lỗi đúng theo bản chất thánh khiết và sẽ thi hành sự phán xét đúng theo thẩm quyền tuyệt đối của Ngài. Vì nếu Chúa Cứu Thế Giê-xu không tái lâm, thì lời hứa của Ngài không thành tựu, sự thánh khiết của Ngài không có bày tỏ, thẩm quyền của Chúa cũng là số không. Cho nên vì chính Ngài, vì bản chất Ngài và vì vinh hiển của Ngài, sự tái lâm của Chúa là dữ kiện chắc chắn phải xảy ra và sẽ chắc chắn xảy ra. Nhưng tiếp tục trong sự mặc khải, sứ đồ Giăng ghi lại thêm một chi tiết đặc biệt. Đó là, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Đúng ra cách dịch chính xác phải như thế này, lại trên chính Ngài có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Đây là danh không phải viết trên những vương miệng, nhưng viết trên chính Ngài, và là một danh xưng, nhưng không ai biết để mà xưng danh. Danh gì, tên gì, không ai biết. Mà nếu không ai biết thì xưng hô làm sao? Và nếu như vậy thì sự mặc khải này có ý nghĩa gì? Tên nói về bản chất của một người. Danh xưng tóm tắt tất cả về thẩm quyền, cương vị, bản chất của một người. Và ở đây thì Đức Thánh Linh bày tỏ một điều quan trọng và càng kỳ bí hơn nữa trong bối cảnh của sự tái lâm. Sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu là thời điểm mở cửa đời đời cho chúng ta bước vào trong sự liên hệ với Chúa và sự nhận biết Ngài. Như Ngài có thật vậy hay như mặt đối mặt và được biết Ngài như đã được Ngài biết. Nhưng tại ngay điểm bắt đầu này thì Kinh Thánh nói trước rằng sẽ có những điều chúng ta không bao giờ tận tường về Chúa. Dầu cho là hết cả cõi đời đời, dĩ nhiên cõi đời đời là không bao giờ chấm dứt. Cho nên nhấn mạnh rằng sẽ không bao giờ hiểu biết hết về Chúa, hiểu biết tận tường về Chúa, dầu cho sự mặc khải rõ ràng và chắc chắn và đời đời và không còn che giấu. Nghĩa là lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu luôn luôn sẽ là một lẽ đạo màu nhiệm và chúng ta sẽ không bao giờ ngay trong cõi đời đời có thể biết hoàn toàn tận tường tất cả mọi điều về Chúa. Nhiều người hỏi rằng danh xưng này là gì? Và nhiều sách vở phỏng đoán danh xưng này của Chúa, nhưng lời mặc thị đã phán rõ ràng, đó là danh này ngoài Ngài ra không ai biết được. Chỉ một mình Chúa biết về chính Ngài mà thôi, chỉ một mình Chúa biết tận tường tất cả về chính Ngài mà thôi, không ai có thể đến chỗ hiểu biết tận tường về Chúa được. Đơn giản, đây là lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu, vượt trên tất cả khả năng hiểu biết, của mọi tạo vật. Nhưng khi chúng ta suy niệm thì thấy rõ ràng rằng đây là lẽ đạo chắc chắn phải có và rất hữu lý. Bởi vì nếu vật thọ tạo, loài thọ tạo mà am tường tất cả về Đức Chúa Trời, nghĩa là không có giới hạn nào phân chia giữa Đức Chúa Trời và vật thọ tạo, thì Đức Chúa Trời không còn là Đức Chúa Trời nữa và trở thành một với loài thọ tạo. Cho nên đây là một sự mặc khải mầu nhiệm khôn ngoan. Dẫu tất cả những người được cứu sẽ được đem vào trong sự thông công đời đời với Chúa, sẽ được ban cho ơn ngồi chung ngôi với Chúa, đồng cai trị với Ngài và đồng làm kẻ kế tự với Chúa, và ngay cả được ban cho sự tham dự vào trong bản chất của Đức Chúa Trời, như đã được ghi lại trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 4. Bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Nghĩa là sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu đem con dân Chúa vào trong một liên hệ phước hạnh không thể nào diễn tả được, trong nước Đức Chúa Trời, trong sự liên hệ với Chúa, trong sự thông công với Chúa, trên đất cũng như trong cõi đời đời. Nhưng vì Chúa lớn lạ vô cùng, cao vời vô cùng và mầu nhiệm vô cùng, ngay trong sự thông công với Chúa đời đời đến cõi đời đời, thì cũng chẳng bao giờ đi đến gần giới hạn của Chúa, vì Chúa không bao giờ có giới hạn. Chúa có danh xưng, có mỹ đức, có bản chất mà chỉ một mình Ngài mới tận tường mà thôi. Đó là nói đến chỗ cõi đời đời, đó là nói đến phước hạnh mặt đối mặt, đó là khi chúng ta đã được biến hóa cả thân thể lẫn linh hồn, không còn vương vấn tội lỗi và sống đời đời trong sự thánh khiết với Chúa, mà cũng không thể am tường lẽ đạo về Chúa, huống chi là trong đời sống hiện tại. Cho nên chúng ta thường xuyên lầm lẫn, coi Chúa của chúng ta quá nhỏ, lẽ đạo về Chúa quá ít và xem quá dễ dàng để khám phá, để thông hiểu. Cho nên coi nhẹ về sự học hiểu lẽ đạo về Chúa, không chăm chỉ cần mẫn về sự học biết lời Chúa. Nghĩ rằng mình có thể đoán biết được Chúa ra sao, có thể hiểu được đường lối của Chúa thế nào. Và nhiều khi thái độ quá xuề xòa, xem quá gần gũi với Chúa, làm cho tấm lòng của chúng ta mất đi sự hiểu biết nhiệm màu ở trong Chúa. Nếu chúng ta lắng nghe một vài người, chúng ta có cảm tưởng rằng họ với Chúa là tri kỷ, biết nhau từ thuở xa xưa. Nhưng Chúa của chúng ta là đấng trung tín, là đấng chân thật, nhưng không ai có thể hiểu rõ tận tường tất cả về Chúa. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể chủ động trong sự hiểu biết Chúa, không bao giờ có thể quán xuyến tất cả mọi lẽ đạo về Chúa, bởi vì luôn luôn có những chiều sâu, chiều dài, chiều rộng mà mình không bao giờ với tới được về sự hiểu biết Đức Chúa Trời, ngay cả trong cõi đời đời, không còn giới hạn. Cho nên chúng ta phải đem lòng khiêm nhu kính cẩn đến trước lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có những chỗ sâu nhiệm không trình bày được ở trong tấm lòng và bản chất của Chúa, chúng ta chỉ có thể đầu phục trong sự tôn ngợi, thờ phượng mà thôi. Sự thông công mầu nhiệm hoàn toàn chỉ có thể ở giữa ba ngôi Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng ở đây, lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm mở ra cho chúng ta một hình ảnh vinh diệu về chính Chúa, đấng mầu nhiệm vượt hơn tất cả mọi sự hiểu biết của chúng ta, đấng trung tín hơn tất cả mọi sự suy tưởng của chúng ta, đấng thánh khiết đời đời vượt trên khả năng hiểu biết của con người, đấng với quyền năng tuyệt đối, đội vương miện duy nhất trên toàn vũ trụ, đến với mắt như lửa hừng để đoán xét toàn thể thế gian và tiêu diệt dẹp sạch tất cả mọi sự chống nghịch, mọi sự không vâng phục và tất cả mọi người còn đang cứng lòng, không tin. Sứ đồ Giăng viết tiếp trong sự mặc khải, Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Khi Sứ đồ Giăng thấy cửa trời mở ra và Chúa Cứu Thế Giê-xu là vua chiến thắng hiện ra tái lâm, thì mỹ đức trung tín, mỹ đức chân thật, mỹ đức công bình, mỹ đức thánh khiết và quyền năng tuyệt đối vĩ đại của Ngài được bày tỏ song song với sự mầu nhiệm tuyệt đối của Chúa. Thì bây giờ thêm hình ảnh áo Chúa nhúng trong huyết và hình ảnh của áo nhúng trong huyết được nối kết với danh xưng, với mỹ đức của Chúa là ngôi lời, là lời của Đức Chúa Trời. Khi Đức Thánh Linh dùng Sứ đồ Giăng để ghi lại về sự mặc khải đầu tiên về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Phúc Âm Giăng, thì đây là lẽ đạo chính yếu đã được thiết lập trong những lời rất mầu nhiệm Sứ đồ Giăng đã viết. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Sứ đồ Giăng đã từ lâu xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngôi lời, là đấng có từ ban đầu, ở cùng Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự bày tỏ toàn vẹn và chính xác chân thật về Đức Chúa Trời khi Chúa giáng sinh và sống trên đất thi hành chức vụ. Ngay trong 30 năm trên đất ẩn mình trong sự khiêm nhường của một thân thể của một người thợ mộc thì Chúa của Thế Giê-xu cũng đã là sự giải bày cha cho chúng ta biết. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ có một ở trong lòng cha là đấng đã giải bày cha cho chúng ta biết. Và trong 3 năm đi theo Chúa Giê-xu làm môn đồ của Ngài, lẽ đạo này đã đi sâu vào trong tấm lòng của sứ đồ Giăng. Cho nên khi ông viết thư Giăng nhất cho hội thánh, thì ông bắt đầu cũng như vậy với lẽ đạo này. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Nghĩa là từ lúc đầu của đức tin cho suốt trong tiến trình theo Chúa, sứ đồ Giăng cũng như tất cả mọi người tin nhận Chúa, theo Chúa, thì đáp ứng với Chúa Cứu Thế Giê-xu dưới lẽ đạo quan trọng và mầu nhiệm này. Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngôi lời của Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời. Chúa là lời của sự sống, Chúa là chính lời của Đức Chúa Trời. Và bây giờ trong sự rực rỡ vinh quang của Ngài tái lâm, dĩ nhiên đây là một sự giải bày cha một cách tường tận và hoàn toàn hơn hết. Đây là khi lời Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ ràng, trực tiếp, với minh chứng cụ thể, với sự thật không thể nào chối cãi được. Ngôi lời bày tỏ Đức Chúa Trời một cách đầy vinh hiển không kín dấu. Đây là Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Lời Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu là một. Và trong thời điểm tái lâm của Chúa được bày tỏ rõ ràng, sáng rỡ, cách vượt bậc, cách tuyệt đối. Từ lúc ban đầu, danh hiệu của Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngôi hai con một của Đức Chúa Trời, được gọi là ngôi lời, được gọi là lời của Đức Chúa Trời, vì Chúa là sự bày tỏ rõ ràng, chính xác, tất cả mỹ đức, tất cả bản chất, tất cả ý muốn, tất cả mục đích của Đức Chúa Trời. Và đây là căn bản đức tin, là rường cột của sự mặc khải. Như Hebrew đoạn 1 câu 1 bắt đầu, đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập nên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình bóng của bổn thể Ngài. Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự mặc khải, là sự bày tỏ, là sự tuyên ngôn cho tất cả mọi lẽ đạo về Đức Chúa Trời. Qua Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nghe được Đức Chúa Trời, thấy được Đức Chúa Trời hành động. Qua Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta hiểu được ý muốn và mục đích của Đức Chúa Trời cũng như phương cách mà Chúa thi hành công việc. Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngôi lời của Đức Chúa Trời, là đấng tỏ bày cha cho chúng ta biết. Không phải chỗ xa lạ, lý thuyết, nhưng như lời sứ đồ Giăng đã nói trong thư Giăng thứ nhất, đây là điều mà chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ. Về gì? Về lời sự sống, về ngôi lời của Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong sách Khải Huyền, lời của Đức Chúa Trời được dùng để bày tỏ sự mặc khải về chương trình của Chúa như trong đoạn 1 câu 2, đoạn 17 câu 17, đoạn 19 câu 9 và cũng nói về sứ điệp mà các thánh tử đạo truyền rao và sự chủ động trên đời sống của họ. Ngay cả sứ đồ Giăng cũng nói trong đoạn 1 câu 9 rằng tôi đã ở trong đảo gọi là Patmo vì có lời Đức Chúa Trời và lời chứng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên, lời Đức Chúa Trời bao gồm tất cả sự sống của con dân Chúa. Lời của Chúa chủ động, lời của Chúa ban quyền năng, lời của Chúa có ảnh hưởng trên mọi khía cạnh. Và khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và được tuyên bố rằng danh Ngài là lời Đức Chúa Trời, thì quyền năng của sự mặc khải, ảnh hưởng của sự mặc khải, sự nhiệm màu của lẽ thật về Đức Chúa Trời sẽ bao trùm tất cả vạn vật, sẽ chi phối tất cả đời sống, sẽ chủ động trên tất cả mục đích của tất cả mọi người, sẽ sống trong nước Đức Chúa Trời, là nước bình an mà Chúa thiết lập trên đất. Vì từ thời điểm của Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, thì cả thế giới, tất cả mọi loài sẽ ở dưới lời của Đức Chúa Trời và sự hiểu biết về Đức Chúa Trời sẽ như nước che lấp biển. Nhưng có một sự nối kết khá bất ngờ trong sự mặc khải của sứ đồ Giăng. Đó là danh xưng này, lời của Đức Chúa Trời, lại được đặt trong sự nối kết trực tiếp liên hệ với áo nhúng trong huyết. Trở lại với câu số 13, Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Áo nhúng trong huyết nói về sự hủy diệt giết chóc của Chúa khi Chúa tái lâm trong sự phán xét thạnh nộ đổ ra trên toàn thế gian. Đây không phải là huyết báu của chiên con đổ ra trên thập tự giá cho sự cứu chuộc của nhiều người. Áo nhúng trong huyết của một dũng tướng đã đi qua chiến trận và giết hại tất cả quân thù, không còn ai đứng nổi. Và bây giờ với chiến bào đầy những huyết cởi ngựa hiên ngang trong sự chiến thắng cuối cùng, Đây là hình ảnh của kết quả của sự phán xét của cơn thịnh nộ được đổ ra bởi lời Đức Chúa Trời trên toàn thế giới. Đây là một lẽ đạo lớn vì được nhắc lại trong câu số 15. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Áo nhúng trong huyết, lưỡi gươm bén ra từ nơi miệng, dày đạp thùng rượu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Đây là hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm và là một hình ảnh kinh khủng vô cùng, đe dọa vô cùng, đáng sợ vô cùng cho tất cả những người không biết Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.